xin dâng cuộc đời con để đáp ơn ngài đã thương con. Con xin dâng tình bằng son để tán dương trước cộng. Con xin tán dương tam tạ tình yêu tạo tác nên con bao đời. Con xin tán dương cảm tạ bàn tay dìu dắt thân con trên đời. Con xin tán dương tam tạ thần linh đời mới tìm con trong đời. Con xin tán dương cảm tạ lời ban sự sống cho con đời đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày ấy Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có những người biệt phái và tiến sĩ luật sĩ từ các làng mạc xứ Galilea, xứ Judea và xứ Jerusalem đến nghe người, và người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất tội đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất tội trước mặt người, nhưng không tìm được lối vào vì dân chúng quá đông. Họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất tội xuống giữa cử tọa trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, người nói: hỡi người kia, tội ngươi đã được tha. Các luật sĩ và các biệt phái bắt đầu lý luận rằng: người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội? Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy, nói rằng các tội của ngươi đã được tha, hay nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, đàn nào dễ hơn? Xong để các ngươi biết con người có quyền tha tội ở dưới đất. Người nói với người bất tội rằng: ta bảo ngươi hãy trỗi dậy, vác giường về nhà. Tức thì anh ta trỗi dậy, vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa. Họ kinh sợ và nói: hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, con ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho thứ hai của tuần thứ hai mùa vọng. Và chúng ta thấy cái bài phúc âm này được Thánh Luca trình thuật lại về cái biến cố mà Chúa Giêsu chữa lành cho một cái người bất tội. Nhưng mà khi mà đi sâu vô cái bài phúc âm này, chúng ta thấy nhiều chi tiết hay lắm. Chi tiết thứ nhất đó là cái gì? Đó là Chúa Giêsu đang ngồi giảng nhé. Cái ngày ấy Chúa Giêsu đang ngồi giảng, Thánh Luca viết như vậy. Rồi có những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilea, xứ Judea và Jerusalem đến nghe người. Chúng ta thấy không? Ở cái chi tiết này đó cho chúng ta thấy hai điều. Điều thứ nhất là cái danh tiếng của Chúa Giêsu đồn khắp nước Do Thái rồi, đến độ mà thành phần trí thức của Do Thái, đó là những thành phần thông luật, giữ luật và dạy luật đến nghe ngài. Cả những người biệt phái luật luật sĩ mà từ đâu? Từ Galilee, miền Bắc, Judea, miền Nam và chính Jerusalem nữa. Thì đại khái chẳng hạn như bây giờ mà chúng ta nói đến Jerusalem là cũng giống như là những vị linh mục hay là tu sĩ mà được đi du học ở Roma đấy. Ai, du học Roma oai lắm. Rồi mà những vị đó mà tới ngồi nghe một ai giảng đó, thì có nghĩa là cái người giảng đó có thế lắm, chứ đâu có thường đâu. Bởi vì những tay toàn những tay trí thức, những tay ngon lành không trong giáo hội mà. Đấy, thì ở dân Do Thái cũng vậy. Đấy là cái chi tiết thứ nhất. Đó là Chúa Giêsu famous đối với toàn dân Do Thái, kể cả giới bình dân cũng như giới trí thức. Nhưng mà họ thật sự có tới nghe ngài hay không? Hay là họ tới với mục đích gì? Họ tới nghe đó, nhưng mà với mục đích gì? Thì theo em nghĩ thì họ cũng thật lòng, chứ không phải không. Bởi vì họ thấy danh tiếng của Chúa, họ muốn đến tìm hiểu, xem là Chúa có thật sự là như vậy hay không? Hay là Chúa thật sự là như vậy, nhưng mà có cái điểm nào sơ hở để họ bắt bẻ hay không? Đấy, bởi vì dầu sao đi nữa, tôi đến nghe ông đây, nhưng mà tôi cũng thông luật. Ông đừng có mà đánh lừa chúng tôi, ông đừng có mà lừa đảo dân chúng, không có qua mặt chúng tôi được đâu. Ông làm gì làm, cứ làm đi. Đấy, họ ngồi quan sát. Ngồi quan sát. Đấy là cái chi tiết thứ nhất của cái bài phúc âm này. Chi tiết thứ hai là cái gì? Chi tiết thứ hai là cái mà hay lắm. Chúa Giêsu lần này Chúa chữa lành cho cái người bất toại đó là vì đức tin của kẻ khác, chứ không phải đức tin của cái người đó mà thôi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái gì? Đó là Chúa Giêsu tự động làm phép lạ, chứ không có phải là xin gì hết. Bởi vì sao? Thấy lòng tin của họ, người nói: hỡi người kia, tội ngươi đã được tha. Chúng ta thấy ngay cái câu này, ngay cái chi tiết này, chúng ta thấy được hai cái điều em vừa mới nói. Thấy lòng tin của họ, chứ không phải của cái người, của cái người người bất toại. Lòng tin của họ tỏ ra ở chỗ nào? Ở chỗ là không tìm được lối vào vì dân chúng quá đông. Họ liền trèo lên sân tượng và thả người bất toại xuống giữa cửa tọa trước mặt Chúa Giêsu. Cái lòng tin của họ được tỏ ra qua cái đó. Và Chúa thấy được cái lòng tin đó, đó của những người khênh cái người đó đó mà chữa lành cho người bệnh. Hay không? Đó, cái điều này em cũng nhấn mạnh nhiều lần rồi. Có nghĩa là Thiên Chúa cứu chúng ta, cứu tội nhân, cứu thế gian này bởi một số thiểu số thôi, không cần nhiều. Bằng đức tin của họ. Bởi thế nên hồi xưa ông Abraham có chơi ú tim năm 10, 15, 20 với Chúa đó. Đấy, từ 50 xuống tới 10 coi xong rồi tịt, không có dám thêm nữa. Nếu mà ông thêm 5, 3, 1 thì cũng xong thôi. Nhưng mà ông không dám thêm nữa. Do đó nên ông thua. Cái em cố ý nói ở đây đó là lòng tin của những người khác có thể cứu anh em mình. Giống như Mát-ta đó, tuyên xưng đức tin. Thì cái gì xảy ra? Đứa em chết trong bồ, gần thối rồi. Được sống lại. Đấy là cái chi tiết thứ hai trong bài phúc âm này. Và chi tiết thứ ba là cái gì? Chúng ta thấy chưa có một phép lạ nào chữa lành của Chúa Giêsu mà Chúa dùng cái câu này: hỡi người kia, tội ngươi đã được tha. Chúa chỉ nói là đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Ngươi tin thế nào được như vậy? Ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Vân vân. Chưa có bao giờ có một cái cuộc chữa lành nào của Chúa mà Chúa nói như vậy: hỡi người kia, tội ngươi đã được tha. Khi Chúa nói xong thì anh ta có chữa có được lành ngay không ạ? Có được đứng lên vác chóng mà về không? Đâu có đâu. Không thấy gì hết. Chúa nói như vậy không thấy gì hết, có nghĩa là Chúa chữa lành phần hồn trước. Cái phần hồn mới là quan trọng. Và chính vì cái phần hồn sa ngã phạm tội, gây ra nguyên tội nên thân xác với tật nguyền với chết chóc. Đó nên Chúa chữa phần hồn, Chúa xuống thế gian để cứu linh hồn người ta trước, rồi cứu thân xác sau. Nghĩa là cứu toàn bộ, cứu toàn diện cái bản tính của con người, cả hồn lẫn xác. Nhưng mà hồn quan trọng hơn. Xác mà không có, mà được khỏi mà không có linh hồn, không có thánh thiện tốt lành ấy, thì cái xác đó sẽ trở thành một cái phương tiện phạm tội. Và như Chúa nói là thà mất một con mắt, mất một cánh tay mà được vào nước trời còn hơn là lanh lạnh mà xa xuống hỏa ngục. Thật ra Chúa chữa linh hồn trước. Và dù linh hồn mà được chữa đó thì bình an và có đức tin và không có được khỏi bệnh cũng không có sao. Bởi vì sống bằng an tin vào Chúa rồi. Có Chúa ở với cô. Thật ra chúng ta thấy trong bài phúc âm này không? Chúa chữa lành bằng cách là tha tội trước. Tha tội trước. Cái đó là cần hơn. Và vì thế nên sau này khi mà Chúa nói câu đó đã, Chúa biết được là cái đám biệt phái và luật sĩ thế nào cũng cự Chúa. Mà đúng thật, các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng người này là ai mà dám nói phạm tượng như vậy, chứ một miền Thiên Chúa ai có quyền tha tội chứ. Đấy, họ nói nhỏ nhỏ với nhau. Và Chúa cũng biết. Đấy, Chúa cũng biết. Và Chúa nói cho họ biết Chúa là ai. Bởi vì thật sự ra họ lý luận đúng. Họ coi Chúa Giêsu chỉ là một con người thuần túy như họ thôi. Cùng lắm là giảng hay hơn họ. Cùng lắm là có quyền làm phép lạ. Nhưng mà không phải là Thiên Chúa làm người. Chỉ là một con người đặc biệt giống như Gioan Tẩy Giả là cùng. Hay là một vị tiên tri nào ở trong cựu ước mà thôi. Chứ không phải là Thiên Chúa nhập thể. Thiên Chúa nhập thể không thể là như thế này được. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa nhập thể như vậy. Đấy, bởi vì Thiên Chúa nhập thể gì mà nghèo như vậy, mà lang thang như vậy, mà lại chọn những cái tên mà tông đồ gì mà quê mùa cục mịch như vậy. Ăn không chịu rửa tay. Đấy, do đó nên họ không tin là Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là đấng cứu thế. Bởi thế nên Chúa vẫn tỏ mình ra cho họ, lợi dụng những cái lý luận của họ để tỏ mình ra. Chúa nói cái gì? Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng tội các ngươi được tha, hay là ngươi hãy đứng dậy mà đi, đằng nào dễ hơn? Thì theo như là Chúa đó, thì tội ngươi được tha thì dễ hơn. Nhưng mà đối với loài người đó, đứng dậy mà đi thì dễ hơn. Bởi vì sao? Như vậy mới chứng tỏ Chúa có quyền. Như vậy mới chứng tỏ thật sự là... Chứ còn tội tha thì họ đâu có thấy gì đâu phép lạ. Do đó nên họ vẫn không chấp nhận cho tới khi họ thấy được phép lạ tỏ tường trước mắt họ. Dấu đó mới là cái để cho họ tin được cái đấng làm cái đó là ai. Đấy, rồi Chúa Giêsu nói, Chúa biết điều đó mà. Do đó Chúa nói là để các ngươi biết con người có quyền tha tội ở dưới đất. Người nói với người bất toại, ta bảo ngươi hãy trôi dậy vác giường mà về. Ngoài chưa? Đấy, thì cái người đó làm sao? Tức thì anh ta trỗi dậy vác giường mà đi về nhà và có tụng Thiên Chúa. Chính cái việc Chúa chữa lành cho anh ta để chứng minh rằng Ngài có quyền tha tội đó, cho chúng ta thấy rằng Chúa có quyền cứu con người cả hồn lẫn xác. Và khi mà Chúa chữa lành về phần xác đó là chứng tỏ là Chúa tỏ mình ra cho con người để con người nhận biết Chúa là đấng cứu thế đến để cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết. Và khi mà họ khỏi tội lỗi và sự chết đó, thì tất nhiên họ sẽ được cứu thoát cả cái thân xác của họ. Cái thân xác của họ sau này sẽ được phục sinh giống như thân xác vinh hiển của Chúa vậy. Nhưng mà cuối cùng vấn đề được đặt ra là cái gì? Là tại sao bài phúc âm này là giáo hội chọn để đọc vào các mùa vọng trước lễ Giáng sinh? Tại vì, kính thưa quý anh quý chị, tại vì Thiên Chúa xuống thế làm người là để cứu chuộc toàn thể con người khỏi tội lỗi và sự chết, cả hồn thiêng lẫn xác thể. Có đúng không ạ? Vì thế nên chúng ta sống trong mùa vọng, nhưng mà chúng ta hướng về một Chúa Kitô là đấng cứu thế, đến cứu chúng ta. Ngài đã cứu chúng ta rồi, nhưng chúng ta không đền đổi đến cùng sẽ không được cứu rỗi. Và cái ngày mà Chúa tới lần thứ hai, mà giáo hội đang cử hành cái mục mùa vọng đây là mùa vọng hướng đến lần Chúa Kitô đến lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất. Lần thứ nhất thì Chúa đã tới rồi, giáo hội cử hành để tưởng niệm mà thôi. Nhưng mà giáo hội đang hướng về lần thứ hai. Bởi thế nên chúng ta hãy cùng với giáo hội để nghênh đón Chúa Kitô bằng cái một niềm tin của chúng ta. Đó là cái gì? Đó là tin thật. Thay là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống, giống như Đức Mẹ. Đức Mẹ luôn luôn tin tưởng từ khi Mẹ được thụ thai trong lòng thai mẫu cho đến khi Mẹ được thụ thai ngôi lời nhập thể và cho tới khi Mẹ đứng kề bên Thánh Giá Chúa, để nhờ đó Mẹ được gọi là trở nên rực rỡ như mặt trời, công chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Con xin dâng cuộc đời con để đáp ơn Ngài đã cứu.